Chủ nhật 20 thường niên 5 C.
Ông Jeremia ở trong hầm nước, được ông Avec-Melech can thiệp. Sách ngôn sứ Jeremia, chương 38.
Các thủ lãnh thưa với vua: xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy, con người ấy chẳng mưu hòa bình cho dân này, mà chỉ gây tai họa. Vua Sít-ki-ra-hu nói: đây, ông ta đang ở trong tay các ngươi, nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý các ngươi được. Họ liền điệu ông Jeremia đi và bỏ xuống một cái hầm nước của hoàng tử Man-ki-ra-hu trong sân vệ binh. Họ lấy dây thừng thả ông Jeremia xuống. Vì trong hầm không có nước mà chỉ có bùn nên ông bị lún sâu. Ông Evet-Melech đi ra khỏi đền vua và thưa với vua rằng: thưa đức vua chúa thượng tôi, những người này làm toan những chuyện tai ác cho ngôn sứ Jeremia. Họ đã thả ông xuống hầm và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không còn bánh nữa. Vua liền truyền cho ông Evet-Melech người Cút rằng: người hãy đem theo 30 người ở đây đi kéo ngôn sứ Jeremia lên khỏi hầm, kẻo ông chết mất.
Gương sáng của Đức Kitô. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Hy-bri. Chương 12, từ câu 1 đến hết câu 4.
Như thế phần chúng ta được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao quanh. Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-xu là đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính người đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nhớ đấng đã cam chịu để cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả đến mức đổ máu đâu.
Thái độ của Đức Giê-xu trước cuộc thương khó. Luca chương 12, từ câu 49 đến câu 50.
Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất.
Thầy đến để gây chia rẽ. Luca chương 12, từ câu 51 đến câu 53.
Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, 5 người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, 3 chống lại 2, 2 chống lại 3. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng.
Cháy rừng là chuyện trước đây tương đối hiếm. nay càng lúc càng thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Cháy rừng xảy ra ở mọi châu lục, nhất là châu Mỹ. Năm 2021, có gần 200.000 vụ cháy ở Brazil. Hàng triệu mẫu đất rừng bị hư hoại, nhà cửa bị thiêu rụi, người người phải sơ tán. Khí hậu biến đổi, trái đất nóng lên chưa từng thấy. Chỉ một tia lửa nhỏ cũng làm cả cánh rừng bốc cháy. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói: Thầy đã đến ném lửa vào trái đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Dĩ nhiên, thứ lửa mà Ngài muốn nói không phải là lửa của những đám cháy rừng hiện nay, cũng không phải là thứ lửa để trừng phạt hay tiêu diệt. Đã có lần hai môn đệ thân tín muốn gọi lửa từ trời để thiêu hủy một làng người Samari không đón tiếp họ, nhưng Đức Giê-xu đã không cho. Gioan Tẩy Giả nghĩ đấng Messia là đấng đến để phán xét. Ngài sẽ chặt cây sinh trái xấu và quăng vào lửa, sẽ bỏ thóc lép vào lửa cho cháy tiêu. Nhưng Đức Giê-xu không phải là Messia theo lối nghĩ của Gioan. Ngài không nhổ và đốt cỏ lùng ngay lập tức. Khi đi rao giảng tin mừng nước trời, Đức Giê-xu mang nhiều ước mơ. Trên đường lên Jerusalem để chịu khổ nạn, Đức Giê-xu đã coi sứ vụ của Ngài là ném lửa trên mặt đất, và Ngài ước mơ ngọn lửa ấy bùng lên khắp nơi. Vào lễ ngũ tuần, ước mơ này bắt đầu được thực hiện. Những lưỡi giống như lửa đầu xuống trên từng người. Lúc đó, ai nấy đều được tràn đầy thánh thần. Có thể nói, lời của Gioan Tẩy Giả đã ứng nghiệm. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Khoảng 120 người đã có mặt hôm đó để trải qua kinh nghiệm về lửa của thánh thần. Kinh nghiệm ấy vẫn được tiếp tục trong dòng thời gian. Ngọn lửa của Chúa Giê-xu vẫn được chuyển đến mọi người cho đến khi nào mặt đất bừng sáng và giấc mơ của Chúa được thực hiện. Khi tiến về Jerusalem, Đức Giê-xu thấy lòng mình khắc khoải. Ngài biết những gì đang chờ mình ở đó. Ngài gọi đó là phép rửa mà Ngài phải chịu. Phép rửa này khác với phép rửa ở sông Giô-đan, vì nó sẽ dìm Ngài thật sâu trong khổ nhục và cái chết. Đức Giê-xu không chịu phép rửa này một mình. Các anh có chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Đức Giê-xu đã hỏi Gia-cô-bê và Gio-an như thế. Và Ngài cũng hỏi từng người chúng ta như thế. Chúng ta nên một với Ngài nhờ cái gật đầu ưng thuận. Đức Giê-xu đã chịu phép rửa và không còn khắc khoải, nhưng vẫn còn đó bao ước mơ của Ngài. Chúng ta phải ước mơ như Chúa Giê-xu đã ước mơ và thực hiện những ước mơ còn dang dở của Chúa. chúng ta phải là người nhóm lửa, dự lửa và truyền lửa. Lửa của lòng nhiệt thành truyền giáo, lửa của tình yêu, lửa của Chúa Giêsu và Thánh Thần. Thế giới hôm nay thừa cháy rừng nhưng lại thiếu lửa. Bầu khí nóng lên kinh khủng nhưng trái tim người lạnh giá. Thánh Ignacio Loyola nói với anh em sắp đi truyền giáo: anh em hãy đi và làm cho cả thế giới bùng cháy lên. Lạy Chúa Giêsu, Chúa không nhận mình là ngọn lửa, nhưng nói mình ném lửa trên trần gian. Chúa không nhận mình là ngọn lửa, nhưng nhận mình là ánh sáng. Chúng con là những người được hưởng ánh sáng của Chúa. Xin đẩy xa chúng con bóng tối của ích kỷ, sa đọa, mưu mô, bóng tối của thất vọng, chán chường, sợ hãi. Xin cho chúng con sống đúng lời Chúa nói: các con là ánh sáng cho trần gian. Ước gì chúng con làm chứng cho ánh sáng Chúa trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, bằng đời sống trong sạch, ngay thẳng, vui tươi. Chúa đã thắp sáng ngọn đèn cuộc đời chúng con, xin đặt chúng con trên đế để soi chiếu cho thế giới hôm nay. Chỉ mong cho danh Chúa được cả sáng hơn. Amen.